Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe tiếp phần thứ 10 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến tập thứ 3, Một Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Hồi lâu, Cao hỏi, mà mày định không gặp con Nguyệt thiệt hả? Để tao trả lời dứt khoát cho nó biết, kẻo nó đợi. Tôi nói, mày bảo với cô ta là coi tao như không có ở đây. Nào, đưa hình và thư đây, tao hứa với mày khi nào về tới nơi, tao sẽ tìm cách gặp đến vợ con của mày. Nhưng, xin mở ngoặc, nhưng khi về đến nơi, tôi không giữ được lời hứa, không phải vì tôi là thằng bạn quen thối thất tính, nhưng vì không thể nào đi nổi xuống miền Tây. Nếu đường đi suôn sẻ thì tôi cũng ráng tìm hiểu một sự thật để có thể sau này viết tiểu thuyết. Nhưng khi về đến giờ thì lại được phân công đi Bến Tre quê tôi. Từ Bến Tre mà xuống tới Cần Thơ thì phải vượt qua không biết bao nhiêu sông và lộ mà hồi kháng chiến tôi đã vượt và suýt chết không biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ xương đầu gối đã khô, túi mật không còn đầy. Một đoạn đường gian nan như vậy tôi không thể đi nữa, nhất là sau khi đã lội suốt Trường Sơn rồi. Trên đường về Bến Tre, tôi có gặp một đoàn về miền Tây, tôi có nói rõ địa chỉ, địa dư của vùng nhà chị Tuyết Hoa và nhờ một anh bạn, nếu có dịp đi qua đó thì tìm đến trao thư và ảnh giùm, không biết kết quả thế nào. Nhưng khi hồi chánh về Sài Gòn, tôi có lên TV nhắn tin, tôi tin chắc chị Tuyết Hoa có nghe, xin đóng ngoặc. Cao nói, để tao viết thêm ít hàng. Chừng nào mày đi? À, chừng nào có lệnh anh Sáu thì đi. Ảnh đang cho cô, ảnh đang vô từng đợt sau khi chấn chỉnh lại đội ngũ. Được rồi, tao sẽ đưa thơ cho mày trước khi đi. Cao đứng dậy ra về. Trời nắng chang chang như lửa, xối xuống những ngọn cây rừng, nhưng tim tôi nghe lạnh buốt. Tôi trèo lên võng, nằm lắc lư, cho cái không khí nặng nề chuyển động tan bớt đi sự ảm đạm cho câu chuyện do câu chuyện gây nên. Hoàng Việt cũng nằm thường ra thở dốc. Ê, thế là tiêu tùng một cặp uyên ương, cũng vì thập kết mà ra cả. Còn một vài thằng nhạc sĩ nữa, cũng đang treo mõm ở ngoài Hà Nội. Lâu nay, mày có gặp thằng Phạm Văn không? Chừng 3 tháng trước đi vô trường đi bê. Nó có khùng nữa hết. Vẫn thế thôi. Còn thằng Lâu Kiều? Thằng này thì lo buôn lậu, nên đâu có thiết gì tới vợ con. À, còn thằng đại úy gì, rể ông Mười Huệ. Tôi không quen nhiều, nhưng thấy chiều thứ bảy nào nó cũng chở cô em vợ đi bờ hồ. Cô em thì ăn mặc bảnh tẻn, còn y thì quần áo nhổm nha. Còn thằng Quốc Hiên, mày có nghe tin gì mới về nó không?
Tin gì mới?
Ha, sau khi nó cấy con lịch dung ở xưởng phim, rồi còn ghép con nào nữa không?
Ồ, hắn đi học hát ở Hungary mà anh không có liên lạc với nó sao?
Có, nghe nó đi, nhưng tao không biết tin gì về nó cả.
Rồi Hoàng lại thở dài.
Như mày vậy mà khỏe, có vợ có con mệt lắm mày ơi.
Không hoạt hai cái lỗ tai được hả?
Không phải chuyện đó đâu.
Tao nói nghiêm túc đấy, mấy đứa con tao hồi tao đi tập kết thì đứa đã 10 tuổi, đứa 7 tuổi, nay lớn lắm rồi. Mẹ nó chụp hình gửi cho tao, tao đâu có nhìn ra. Mẹ kiếp, mình chống đế quốc, mà đế quốc lại nuôi vợ con mình, thế mới lạ.
Đế quốc nào mà nuôi vợ con anh? Thì mình đi hết 9 năm, rồi đi luôn 10 năm nữa, bỏ vợ con lại Sài Gòn, vợ làm mướn có tiền, nuôi con, còn con thì đi học. Này có đứa chắc đã đổ tú tài, đế quốc không nuôi là gì?
Tụi Sài Gòn nó biết anh đi tập kết à?
À, sao không biết, nhưng nó không khó dễ gì. Bạn bè tao ở Sài Gòn cùng chơi nhạc cho các ba, ngày trước thằng nào lại không biết tao.
Nữa là công an mật thám, Hoàng Việt lại thở dài sườn sượt.
Tao nghe chuyện thằng Cao mà tao ớn lòng, tao không hiểu nếu trường hợp của nó mà xảy ra cho tao thì không biết làm sao.
Thấy Hoàng đau khổ, lo âu thật sự, tôi không đùa nữa, tôi cảm thấy buồn. Thằng Lưu chết, vợ con không hay, gia đình không biết, mà chết ngay giữa thành phố Hà Nội. Riêng nhạc sĩ họ Phan thì tôi biết rất nhiều. Tôi và hắn rất tương đắc trong nhiều nhạc phẩm. Hắn làm Nhạc bài nào cũng ném cho tôi làm lời, hoặc nhạc và lời của hắn, thì hắn đưa cho tôi chữa tiếp. Hắn có cô vợ Nhật Bổn. Nhật Bổn lai đẹp lắm, hồi ở trong Nam hai đứa được một cái giải thưởng hạng nhất về âm nhạc. Hắn lãnh tiền chia cho tôi, rồi về cất nhà ở Bạc Liêu chữa bệnh. Một lần gặp hắn ở Thái Bình, từ trong tiệm nước chú Sùi đi ra, hắn nói, tao vừa làm xong một bài hay lắm. Tôi nói ngay, đưa cho tao làm lời, kiếm một giải thưởng nữa, ăn bánh bao với hủ tiếu chú Sùi chơi. Hắn xua tay, mày không làm được. Hey, bài gì mà dữ vậy? Rimmerphone tiến hành khúc, mày đâu có làm được. Tôi hỏi, ai bảo mày thế? Bác sĩ bảo phổi tao lủng hai ba lỗ rồi. Khi ra Hà Nội, hắn làm ở đài phát thanh với tôi một lúc. Độ khoảng 1958, một buổi sáng, hắn lên gặp ban giám đốc đài, đòi giải thích cho hắn nghe tại sao tổng tuyển cử, hiệp thương đã lâu mà không thấy nói gì. Ban giám đốc không rõ là ông nào, có lẽ Huỳnh Văn Tiễn. Không biết cách nào làm cho hắn bớt nổi khùng, bèn bảo hắn chờ Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến nói chuyện cho toàn cơ quan nghe rồi đã thông tất cả. Nhưng hắn nổi khùng, hắn nói tạt vào mặt ban giám đốc. Cái ấy của vợ mấy ông là cái ấy của người, còn cái ấy của vợ tôi là đồ bỏ à. Các ông muốn tôi bỏ đi bao lâu cũng được. Rồi bất ngờ, hắn chụp lấy con dao rọc giấy trên bàn, vạch áo và rạch xả ngực và cánh tay mặt của hắn, rồi cứ để máu chảy ròng ròng ướt áo. Hắn đi xuống phòng làm việc, ai nấy cũng phải kinh tâm. Chỉ có mấy thằng Nam Kỳ cục mới làm chuyện đó thôi. Nhưng câu nói của hắn đã loan đi khắp Hà Nội, nhất là ở đài phát thanh, ai cũng ớn cái ông nhạc sĩ hăng sờ máu ấy. Ít hôm sau, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến nói chuyện về tình hình miền Nam và hiệp thương tổng tuyển cử, có một anh cán bộ Nam Kỳ. Nam Kỳ cục đứng lên chất vấn thẳng thừng, không ai bụng miệng kịp. Xin Thủ tướng cho chúng tôi biết, vậy chứ tại sao hồi chúng tôi xuống Tàu, Trung ương hứa cho 2 năm về, nay đã 4 năm rồi, Thủ tướng có thể cho chúng tôi biết là chừng nào chúng tôi về Nam được không? Thủ tướng Phạm Văn Đồng giận dữ, đáp, Ê, làm cách mạng, chứ phải làm thầy bói hay sao, mà nói rõ ngày tháng cách mạng thành công. Rồi ông ngoe ngoẩy, bước xuống bục, không nói nữa. Tôi có giữ cái buổi nói chuyện đó, bị hỏi bất ngờ, Thủ tướng lúng túng, nên đáp lời không được, biện chứng lắm, điều đó làm cho ban giám đốc xanh mặt. Sau khi Thủ tướng ra về, ban giám đốc bèn mời ông Cán Kỳ Cục lên văn phòng, không rõ để làm gì. Nhưng sau đó, anh chàng biến đâu mất. Từ đó, mỗi lần có ông lớn tới đài phát thanh nói chuyện, ban giám đốc đã thông trước. Ê, các đồng chí có thắc mắc vấn đề gì, xin cho ban giám đốc biết trước. Chúng tôi sẽ ghi chép từng câu và bẩm lên đồng chí trả lời chung một lúc, không nên hỏi lẻ tẻ. Trước đó, cũng có một vụ động trời làm cho đài phát thanh trở thành một cơ quan nổi tiếng bê bối nhất Hà Nội. Tác giả vụ động trời này chính là tôi. Tôi đã viết về vụ ấy rải rác ở nhiều báo hải ngoại, lần này xin ghi đầy đủ nhất, vì vụ đó có dính liền tới vụ vượt Trường Sơn của tôi ngót 10 năm sau. Số là hồi chuẩn bị xuống Tàu tập kết, tôi được cho làm phóng viên của tờ Quân đội miền Tây để viết những bài tường thuật về sự đón tiếp nồng nhiệt của dân Nam Bộ tập kết của nhân dân miền Bắc và của Bắc Đảng ở Bến Sầm Sơn. Mỗi chuyến đi ra vào chừng 2 tuần lễ, trong thời gian quy định cho cuộc chuyển quân ở Bến Chắc Băng là 3 tháng, tôi có thể làm con thoi ra vào ít nhất là 5 chuyến, viết 5 bài động viên dân quân miền Tây mạnh dạn rứt áo ra đi. Không quân thề nhi ra miền Bắc, nước tiết rét mướt. Tôi ra tới Sầm Sơn, đi tìm tài liệu xong, chuẩn bị theo tàu trở vô viết bài cho tòa báo lúc bấy giờ còn đóng ở Chắc Băng và hãy còn in báo rào rào. Giữa lúc đó thì tôi lại bị ở trên giữ lại với lý do không cần lọt bài ấy nữa. Tôi chơi với ngay vì cái lệnh phản lệnh, bất ngờ ấy tôi buồn lắm vì 2 lẽ. Lẽ thứ nhất là hứa với bạn bè còn trong Nam sẽ nhậu một trận đái ra rượu, mửa tới mật xanh trước khi xuống tàu. Lẽ thứ hai là gặp một số người Nam vừa ra còn nằm ở Sầm Sơn đã tỏ ý chán nản, do đó tôi hoang mang và trong đầu nói ngày nào chưa có ý định ở hẳn lại không đi tập kết, nhưng đã manh nha cái ý định đó rồi, bây giờ bị giữ lại thì hết phương cục cửa. Sau này tôi mới đoán ra ý đồ ở trên là sợ tôi trở về Chắc Băng nói tùm lum chuyện này chuyện nọ làm nắng lòng ba quân. Với ý định manh nha ấy, lớn dần khi tôi vào làm ở nông trường Trinh Môn ở Nghệ An, và khi tôi ra công tác ở đài phát thanh, tôi cảm thấy tôi không thể nào sống nổi trên đất Bắc. Cho nên một buổi sáng kia, tôi lấy xe đạp nội hóa sơn màu vàng hiệu Elf Alpha của cơ quan, tôi đạp thẳng ra một khơi đến trụ sở Ủy ban Quốc tế ở đường Đinh Lê, gần Bắc Bộ Phủ, cạnh đường Ngô Quyền. Tôi dựng xe đạp vào cái chòi gác, trong đó đang thòi ra một cái đầu đội mũ sao vàng.
Đồng chí đi đâu vậy? Người lính hất hàm hỏi.
Tôi muốn gặp Ủy ban Quốc tế.
Có chuyện gì?
Theo Hiệp định Geneva thì trong vòng, tôi không nhớ rõ thời gian được ấn định này là mấy tháng, người Nam lẫn người Bắc đều có quyền ra vào với sự giúp đỡ của Ủy ban Quốc tế để định cư. Tôi muốn nhờ Ủy ban đưa tôi về Nam. Người lính ngập ngừng một chốc rồi chồng qua cửa chòi ngó chiếc xe đạp, xong anh ta vui vẻ.
Bữa nay Ủy ban đi vắng cả, vậy phiền đồng chí trở về cơ quan. À mà quên, đồng chí làm ở cơ quan nào?
Đài phát thanh.
Từ đó tới đây cũng gần, vậy đồng chí trở lại ngày mai sẽ có người tiếp. Mà đồng chí muốn Gia Na Đại, Ba Lan hay Ấn Độ?
Ai cũng được, miễn là Ủy ban Quốc tế thì thôi. Chào đồng chí. Tôi lên xe đạp về cơ quan một hơi, yên chí lớn mình sẽ gặp được Ủy ban Quốc tế ngày mai. Thực tình, từ ngày ra miền Bắc, tôi thấy không thể sống được. Cái miền Bắc độc lập tự do, sao nó không hạnh phúc một tí nào? Hạnh phúc đó là cái gì? Cơm ăn áo mặc, nhưng không phải chỉ có thế, còn tự do nữa. Tự do là cái gì? Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống ở đây không thoải mái. Nó như thế nào ấy, không phải cái mà mình mơ ước khi khởi đầu kháng chiến chống Pháp. Ngoài ra, tôi nhớ nhà quá sức, không chịu nổi. Trong Nam tôi vẫn đi xa nhà, liên tục 9 năm, nhưng tôi còn được thư từ, còn được nhắn nhe, còn biết được cha mẹ tôi mạnh khỏe hay đau yếu thế nào. Còn ra đây thì bịch bùng bốn phía, mà nghề về thì không có, tương lai chỉ là một dấu hỏi không ai trả lời. Thế nên con đường lên Ủy ban Quốc tế là con đường vừa nhanh, vừa rẻ, lại vừa hợp pháp. Tôi vừa đạp xe về tới cổng đài phát thanh ở số 52 quán sứ thì đụng một lô, nào là trưởng phòng, trưởng ban đứng dàn chào tôi.
Đồng chí đi đâu đấy?
Tôi đi tìm đề tài.
Đồng chí ra Ủy ban Quốc tế phải không?
Tôi thấy không thể chối được nên chịu thật. Tôi phải lên ban giám đốc, tôi vẫn nói thật, không chối quanh một chút nào. Mọi người đều ngẩn ngơ, tôi hơi sợ nhưng vẫn không ngụy biện về việc làm của tôi. Và đến giờ phút này tôi mới hiểu ra là đồng chí gác cổng, người anh em Ủy ban Quốc tế đã giúp đỡ tôi báo cáo bằng điện thoại về đài phát thanh. Ngay chiều hôm đó, một cuộc họp mặt toàn cơ quan, người đông đến nỗi không có đủ chỗ, phải đứng cả bên hành lang. Một cuộc họp kiểm thảo vĩ đại, có sự chứng kiến của toàn ban giám đốc đài, Trần Lâm, Nguyễn Kim Cương, Huỳnh Văn Tiễn. Xin mở ngoặc, hai ông phó là dân từ Nam tập kết ra Bắc. Xin đóng ngoặc, chủ tọa phiên họp là Nguyễn Thanh Đạm, thư ký công đoàn của đài. Tôi giơ mặt ra chịu đấm, nhưng thật bất ngờ, chẳng có cú đấm nào cả, chỉ toàn cú vuốt. Nghĩa là không ai nói mạnh hoặc xỉ và chỉ trích lập trường quốc tế của tôi. Đúng ra đó là chủ trương của ban giám đốc, các ông ấy không muốn làm mạnh, sợ tôi liều mạng. Dân Nam cợ mà, bất mãn rồi gì thì cái gì mà không dám làm. Ngoài ra cũng có thể là vì trước đây ít tuần có một anh bạn của tôi cũng làm ở đài này, đã chui bằng đường nào không biết mà qua Lào sổng tuốt về Sài Gòn. Đài phát thanh Sài Gòn la om sòm lên, anh ta nói với tôi: Tao nhớ vợ quá, chịu hết nổi rồi. Ít hôm sau, thấy anh ta mất tiêu. Sao nghe anh ta ra đi đường Nghệ An, lên Đô Lương. Do năm bảy xôi nhồi thành một chỏ, như thế nên tội của tôi đáng lẽ phải đi cải tạo múc mùa, nhưng lại chỉ chẳng hề chi. Chỉ có một tiếng nói nặng của anh Phạm Tường Hạnh, xin mở ngoặc, bây giờ là nhà văn kêu rêu xã hội to tiếng nhất nhì ở Sài Gòn. Xin đóng ngoặc. Hạnh nói rằng tôi khờ khạo, thế thôi, còn ngoài ra không ai nói gì, kể cả các vị cò mồi được móm trước những thung cổ cò. Nhưng như thế, đâu đã yên thân cho bằng cái tên Ủy ban Quốc tế. Đâu vài hôm sau tôi lại được ban giám đốc mời, ông Huỳnh Văn Tiễn, phó giám đốc đài. Xin mở ngoặc, bây giờ là tay tổ trong câu lạc bộ kháng chiến chống đảng kịch liệt ở Nam Kỳ. Té ra thời gian qua, 32 năm cũng hơi nhiều mà tôi được minh oan, vì rằng tôi trốn chạy xã hội hồi đó là phải lý lắm, trước ông phó giám đốc những 32 năm. Xin đóng ngoặc, ông Tiễn đưa cho tôi một tờ báo của Sài Gòn tường thuật về vụ lên Ủy ban Quốc tế của tôi với dòng chữ to, rất to. Xin mở ngoặc, rất tiếc tôi không được ông Tiễn cho xem tên tờ báo mà chỉ cho tôi xem bài báo. Xuân Vũ lên Ủy ban Quốc tế đòi về Sài Gòn. Việt Cộng đã được và đài đi nông trường. Tôi nhớ nhất là chữ đài. Bằng một giọng rất nhỏ nhẹ, gần như vỗ về, xin mở ngoặc, đó là cá tính của ông. Ông rất to con, nhưng nói rất nhỏ và câu rất ngắn. Khi cười, chỉ nhếch môi, xin đóng ngoặc, ông nói với tôi. Trong Sài Gòn, địch đã biết hết, vậy anh phải lên đài nói vào trong đó để đính chánh cho miền Bắc. Một bài đã được đâu ai viết sẵn đưa cho tôi. Đại ý, tôi, Xuân Vũ, không có lên Ủy ban Quốc tế, cũng không có bị đài. Bài này phát đi phát lại suốt tuần trên làn sóng vào năm từ 10 đến 10h30 đêm. Cái sự đời như vậy đó, khổ một nỗi là Phan Văn, kẻ rạch ngực, đâm tai bằng dao rọc giấy, và tôi, kẻ lên Ủy ban Quốc tế, là đồng tác giả của một bản nhạc, Niềm Thương Mến, được giải thưởng Cửu Long năm 1950-1951, chi đó. Cho nên, vô tình chúng tôi lại đồng tác giả của một bản Niềm Ai Oán, sáng tác giữa lòng Hà Nội xã Nghĩa, không được giải thưởng nào, nếu có chắc chắn là giải thưởng Hỏa Lò. Gần 10 năm sau, tôi được gọi vào trường DB, sau khi bị các tổ chức duyệt lý lịch, từ đời ông cố đến đời con tôi, lúc đó tôi chưa có vợ, nếu không, con tôi sẽ liên lụy. Tôi vẫn còn nôm nớp lo sợ cho cái gáp Ủy ban Quốc tế của tôi đã tưởng bị xóa nhòa bằng 100 thứ công tác phóng viên do tôi đảm nhận để chuộc tội với tổ tông. Nào dè, đến cửa ải chót để lọt qua cổng trường DB, anh thẩm vấn viên 5L còn cười mũi với tôi. Hồi 56, đồng chí có lên Ủy ban Quốc tế xin về Nam phải không? Tôi giật nảy người, ú ớ. Hắn nói tiếp. Nhưng mà đồng chí đã công tác tốt liên tục trong một thời gian dài, tôi hú vía, cho nên tổ chức mới gọi, về trong đó đừng tái phạm nữa nghe. Vâng ạ. Thế là lọt. Nhưng sự huấn luyện còn kéo dài 3 tháng, trong vòng 3 tháng đó, biết đâu tôi sẽ chẳng bị thẩm vấn tiếp nữa. Tôi cũng khôn, tôi bèn tìm cách gặp hắn. Chiều thứ bảy, không ai được ra khỏi trường, mặc dù là người Hà Nội đi nữa, nhưng tôi được ra. Mà tôi lại được xe hơi của Ủy ban Thống nhất của Trung ương tướng Nguyễn Văn Vịnh tới chờ đi công tác đặc biệt do đồng chí 5L kể trên. Xin mở ngoặc, có lẽ là bà con của Võ Văn Mờ, em của Võ Thị Mịch, bán đất ở quê nhà lấy tiền tại Hà Nội. Đồng chí 5L ngồi xe ra khỏi cổng để đưa tôi về tận nhà công tác đặc biệt. Chả có cái đết gì đặc biệt cả. Tôi hiến cho đồng chí tất cả đồ đạc của tôi mua sắm trong vòng 10 năm ở đất Bắc. Xin mở ngoặc, trước đây tôi cho anh Kim Lân, nhưng ảnh không nhận món nào hết, cả trừ hai cái chậu sành xưa để trồng kiển chơi. Xin đóng ngoặc, gồm giường, tủ áo, võng và vô số bút giấy đặc biệt, có đôi giày da nâu tôi mới đóng, hắn xỏ vào và đi luôn, rất vừa. Rồi gói đôi dép cao su cặp nách, thế là xong, xong tất, tưởng vậy ai về chưa. Một hôm hắn lại gọi tôi lên văn phòng để phụ nhỉ một vấn đề cơ mật. Tôi sợ quá, tôi nghĩ là cho gà ăn xong, gà quẹt mỏ, nhưng không, đồng chí ta chưa đến nỗi tệ như gà. Hắn cho tôi xem hồ sơ khám sức khỏe và nói, bác sĩ Việt Xô bảo đồng chí có áp huyết cao, không leo núi được. Vậy hả đồng chí? Thì đây nè, đồng chí đọc thử. Đồng chí lo giùm tôi được không? Được mà, để đó cho tôi. Cái thằng bác sĩ Tàu cà thọt chân, nó là em út của tôi, nó đến ban thống nhất khám cho cả cán bộ DB, nó dưới quyền của tôi mà. Đồng chí nói vậy có lẽ là để cho tôi biết
là mọi việc ra vào trường DB này đều phải qua tay đồng chí cả, và để cho tôi hiểu rằng số đồ tôi hiến cho đồng chí để lọt vô đây không nhiều lắm đâu. Nhất là đối với một người chạy trốn miền Bắc xã hội chủ nghĩa 10 năm trước như tôi thì bao nhiêu lại không dám hiến để đi lọt. Quả thật tôi đã lọt và đã về tận nơi đây rồi, nơi chỗ gặp ông Mặt Sắt và vừa uống trà nói chuyện bất mãn Hà Nội mà không sợ ai báo cáo lên trên, vì những người ngồi chung quanh bình trà đều bất mãn như tôi hoặc hơn tôi. Câu chuyện lúc nãy đã đi tới đâu rồi nhỉ? À, tới chỗ nhạc sĩ Hoàng Lưu chết cứng trong hang không ai biết. Lúc đó ai cũng bất mãn, ai cũng muốn về Nam, nhưng không ai tha thiết với cái gọi là chủ nghĩa xã hội kỳ cục. Những anh chàng có vợ ở trong Nam thì ân hận nhưng không làm gì được, như ông bạn nhạc sĩ Phan Văn của tôi. Sau vụ ăn vạ không ăn thua với ban giám đốc đài phát thanh, tôi không thấy anh ta tới đây nữa. Một hôm gặp anh ta đi xích lô chạy lông tông trên đường Tràng Thi, tôi ngoắc lại, anh ta ôm một chiếc Country Bees tổ bố, đầu chải tango ba màu, quần áo trắng như tuyết, giày cũng trắng, kính trắng như thường lệ. Anh ta nheo mắt hỏi, đi với tao không?
Đi đâu?
Đi hòa nhạc.
Nhạc gì?
Nhảy.
Rồi tiếp,
tao ra khỏi đài lâu rồi.
Này, mày xem tao mang giày gì đây?
Giày ba ta chợ trời, chứ giày gì mày? Anh ta giơ chân lên cười.
Hê, giày này là da con mang.
Giày gì mà giả mang vậy? Anh ta cười khì khì.
Hê, nghèo quá, kiếm ăn bữa đực bữa cái. Cho tao xin giày hào mua thuốc lá.
Nghèo lắm, nhưng nể tình bạn cũ, tôi móc hào bạc ra cho người đồng tác giả năm xưa, từ đó tới sau không gặp nữa. Xin mở ngoặc, mãi đến khi về tới Sài Gòn, nghe anh em hồi chánh sao tôi cho biết Phạm Văn Dũng, Phạm Văn cũng đã vô tới giờ, tôi nghĩ đó là người Nam Kỳ cuối cùng trên đất Bắc, được về quê bằng đường rừng. Nhưng tiếc thay, chúng tôi không làm sao đứng chung tên cho một bản hát nào nữa. Nó mà được đi Nam thì đúng là chuyến tàu vét. Xin đóng ngoặc.
Đúng như ông Mặt Sắt nói hôm nào, đường Trường Sơn là nơi bộc lộ tất cả những khuyết điểm của đảng ta. Chẳng những khuyết điểm mà còn có những nỗi niềm tâm sự không ai dám nói ra trên đất Bắc. Nằm ở đây ghê rợn vô cùng, ngoái ngược lại 10 năm trên đất Bắc lại càng ghê rợn. Quả thật ghê rợn vô cùng. Kẻ nào đã nói rằng chế độ ta vĩ đại, sống một ngày trong chế độ ta bằng sống 20 năm trong chế độ tư bản. Có đúng hay không?
Đúng, rất đúng. Sống một ngày ở chế độ xã hội chủ nghĩa đau khổ bằng sống 20 năm trong chế độ tư bản. Đói rét, ốm đau, bệnh tật, ly tán, đủ thứ. Một ngày gộp lại bằng 20 năm, sống một ngày già đi 20 năm, đúng với cái ý nghĩa đó. Tôi nghĩ bậy chơi vậy, khi nằm phơi nắng tuổi thanh xuân trên lưng đèo 1001, khi phơi xương tóc xanh trên đỉnh Karamome, khi vùi sâu nhiệt tình trong lòng suối độc. Vậy mày bây giờ, sau 40 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa, 15 năm giải phóng, dân Việt Nam ở miền Bắc còn thèm miếng cơm trắng, còn dân miền Nam thì vượt biên ào ào. Đúng là một ngày xã nghĩa bằng 20 năm tư bản. Bạn đọc thân mến, có nhiều độc giả của Đường Đi Không Đến và Xương Trắng Trường Sơn than phiền rằng tại sao tác giả không ngăn chương mà cứ viết luôn một mạch 450 trang, đọc mệt quá mà không buông sách được vì không có chỗ nghỉ xả hơi. Xin cảm ơn độc giả đã than phiền, nhưng kẻ cầm bút này vẫn không ngăn chương gì hết ráo, vì cuộc sống ở Trường Sơn chỉ có trạm, có đồi, có dốc, có suối, có đói, có chết, có bom đạn, có kiết lỵ và thương hàng, có quán manh và phù thủng, mà những thứ này thì nó giống nhau hết cả. Ngày nào cũng thấy, cũng chịu bấy nhiêu đó thôi, cho nên chương nào cũng giống chương nào. Ngày sau giống ngày trước nữa lại giống ngày chưa tới. Bạn đọc, đọc những quyển hồi ký vượt Trường Sơn, không cần phải đọc từ trang đầu, trang cuối, mà đọc từ trang cuối lộn ngược ra đầu cũng được, hoặc dở đâu đọc đấy, nó cũng y chang với nhau, và nó cũng cho bạn một cảm giác kinh hoàng như nhau. Một thằng bạn nói khố của tôi cũng thuộc loại chồng bắt vợ Nam trong một bữa chiêu đãi sữa trâu của Viện Nông Lâm Súc ở Gia Lâm. Hắn là kỹ sư nông lâm súc, chúng tôi gọi hắn là kỹ sư súc vật.
trong bữa tiệc sữa trâu, bổ hơn sữa bò, báo nhân dân bảo thế, nó đã bảo với tôi một câu, muốn đất nước thống nhất thì chỉ có một cách, đó là bắt vợ con của ban chấp hành trung ương đảng quăng vô Nam hết thảy. Là một tên độc thân nên tôi chưa lĩnh hội được ý tưởng cao siêu của hắn. Tôi hỏi, nghĩa là sao? Ê, mấy chả không có đồ chơi, mấy chả quýnh lên mấy chả tìm đủ mọi cách để tiến hành. Còn như thế này, mấy chả hưởng lạc tỷ ti, cao hổ cốt thẩm gân, xâm Triều Tiên bổ thận, thống nhất hay không thì cũng thế thôi. Đúng là một câu đùa, y như thật. Đảng, người có, lo trước dân, hưởng sau dân, mô Phật. Tôi chưa từng bao giờ thấy câu này được đảng, tức là từ Bắc Hồ trở xuống đảng viên quèn, thi hành. Ngược lại, hưởng trên đầu cha dân, dân kêu thấy cậy mẹ. 20, 30 năm trước ở Hà Nội vẫn thế, bây giờ cũng cứ thế, và muôn đời sau, đảng còn, thế mãi mãi. 20 năm sống trong chế độ tư bổn xứ Sài Gòn, đến chạy sang tư bổn kết xù Hoa Kỳ, tôi cũng có đau khổ, chứ không phải có hạnh phúc. Nhưng đau khổ của 20 năm ấy chưa bằng một góc tí tẹo của nàng kiều Việt Nam, thanh lâu ba lượt, thanh y hai lần. Vậy tự do, độc lập, hạnh phúc có nghĩa gì? Ai cho ta các thứ ấy? Không cần phải trả lời, hãy nhìn 40.000 dân, boat people của Việt Nam xã nghĩa đang ở Hồng Kông. Đảng, tay phá hoại dân tộc lớn nhất lịch sử, với cái búa cải cách ruộng đất hàng triệu sinh mạng hy sinh vô tội vã, với cái liềm tập kết hàng mấy triệu gia đình ly tán, với cái đường mòn Hồ Chí Minh, lại hàng triệu bộ xương phơi, rồi tới giải phóng miền Nam, đảng đã phá nát, phá tan cái sự phồn vinh của một nửa đất nước, mà làm tan nát hàng chục triệu gia đình. 60 năm có đảng, có bác trên cõi đời này, dân tộc Việt Nam điêu linh cùng cực. Hãy nhìn thôi, hãy nhìn cũng đủ rồi, không cần phải suy nghĩ. 25 năm trước, tôi nằm trên dải Trường Sơn mà đau hận cho dân tộc Việt Nam khôn cùng. Bây giờ càng hận, viết lại những dòng này, tôi mệt lắm, không khỏe khoắn nhanh nhẹn như viết bất cứ một chuyện nào khác. Vì sao? Vì tôi thấy lại trên dốc, trên đồi, dưới suối, trong bệnh tật, trong tê liệt, trong bi thương. Tôi như võ sĩ Tả Xung Hữu Đột. Giữa cái trùng vây đó, tôi thấy tôi đang khát, đang sốt, đang run khi viết lại tập hồi ký đã mất này. Trước đây có nhiều lúc tôi muốn Thu quay ra Hà Nội với Hồng, em trai của Thu, gặp ở mấy trạm trước cùng với thiếu tá Kim. Như vậy tôi sẽ nhẹ gánh dễ đi hơn. Nhưng bây giờ có người muốn nhấc cái gánh đó khỏi vai tôi, thì tôi lại thấy nao nao tất lòng. Sáng mai Thu sẽ xa tôi. Đêm nay là đêm không ngủ của hai đứa. Cơm chiều xong, Thu lên võng nằm. Tóc nàng xõa xuống chiếc võng lắc lư như nhịp theo bài hát buồn não nùng. Sao nàng chọn đúng bài hát và đúng lúc để hát vậy? Đó là tâm tư của nàng và tôi. Chúng tôi sắp xa nhau và chỉ còn có đêm nay. Bài hát của nàng ra như thế này. Trời thương đôi ta đây, còn cho ta suốt đêm nay. Những ngày đôi lứa ta chia tay, nước mắt rưng rưng vì chua cay. Rồi mai đây xa nhau, ồ em yêu dấu. Anh khóc cho đêm này qua, đêm nay là đêm đối cuối cùng của đôi ta. Tôi không thể ngồi yên nghe hát từng mạch tim tôi nữa, như khứa từng mạch tim tôi. Tôi đang ngồi ở đầu võng nàng, mớ tóc đen huyền vẫn lắc lư phản phất hương. Nàng vừa gội đầu dưới suối, nàng muốn nhờ gió hong tóc cho mau khô. Tôi khẽ nói, Thu, mai em đi, chúng ta xa nhau rồi. Đành thế thôi. Em có giận anh chuyện gì không? Có, anh giận em thì có. Tiếng nàng rơm rớm nước mắt. Em đã nghĩ kỹ rồi, em đi với anh thì chỉ khổ cho anh thôi. Để em đi với đoàn ấy, rồi vào trong kia cũng gặp nhau, rồi lại khổ nữa. Nhưng chừng đó em là kẻ đau khổ nhất giữa hai chúng ta. Em biết anh yêu em, nhưng chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Vậy nên buổi chia tay này có gây buồn cho anh lẫn em, nhưng sẽ vui về sau. Tôi nâng tóc nàng lên, tay tôi và thổi từng hơi dài. Anh làm cho tóc em mau khô nhé. Anh là gió đây. Không, anh là mưa mà. Ừ, thì mưa. Tôi ôm quàng cả võng và người nàng vào tay tôi. Tôi nghiêng cả chiếc võng để áp mặt vào mặt tôi. Gương mặt trắng như một mảnh giấy chờ tôi đề lên những vần thơ. Thu, em đừng giận anh nghen. Nàng ôm chặt đầu tôi vào ngực nàng, thổn thức khóc. Kính thưa quý vị và các bạn, tập thứ 10 của
Mạng người lá rụng đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Để chấm dứt phần thứ 10, bước sang tập 11, người đọc xin kể một câu chuyện vui. Chuyện có một ông già 70 tuổi, Việt Kiều, đi về Việt Nam cưới con gái. Khi mang người vợ qua được tới bên xứ người, ông già yêu thương cô vợ bé tí ti của ông. Lúc nào đi đâu ông cũng chở đi, nào là lo giặt đồ, nấu ăn, cái gì ông cũng lo hết. Được một năm sau thì cô vợ có bầu. Ông chở đi bác sĩ, vì bác sĩ người Việt. Ông chạy tới chạy lui săn sái lo cho cô vợ và hỏi thăm bác sĩ làm cách nào, vân vân, cách nào để dưỡng bào thai này nọ. Cuối cùng ông lại khiêu ông bác sĩ. Ông nói với bác sĩ, ông thấy chưa? Cái cổ máy của tôi nó hoạt động nha, còn tốt lắm, mới có một năm mà đã có một, sắp có baby. Ông bác sĩ ông, à vậy cụ giỏi cho cụ. Rồi bà vợ tới ngày sanh, đi vô nhà thương sanh cũng vì bác sĩ đó lo. Khi mà đi sanh thì ông già, ông cụ già này, ông già ông đâu có đi vô nhà thương làm gì, thì ra ông kêu taxi chở bà vợ đi. Sanh xong thì ông bác sĩ ông điện thoại về, ông nói, dạ trình với cụ là bà nhà vừa mới sanh ra một hài nhi, đứa bé trai kháu khỉnh. Ông già ông mừng quá, ông mới nói, tôi nói với bác sĩ mà, cái cổ máy của tôi nó còn hoạt động tốt lắm. Thay chuyện như vậy, sang một năm sau cũng y như vậy, bà vợ có bầu và cũng chở đi sanh thêm một đứa bé gái kháu khỉnh. Ông bác sĩ điện thoại báo với ông già, dạ lần này dạ thưa cụ, thêm bé cháu gái cũng kháu khỉnh, cân nặng ký. Ông già nói, đó bác sĩ thấy chưa, cổ máy của tôi nó hoạt động tốt lắm, tôi bảo đảm với bác sĩ là mỗi năm mỗi đứa. Sang đến lần thứ ba thì cũng một câu chuyện giống y như vậy. Khi mà người vợ của ông ta sắp sửa sanh ra một đứa con thì bác sĩ cũng gọi về cho ông già. Dạ thưa cụ, bà nhà của cụ vừa sanh xong, thằng nhỏ nặng ký hơn hai đứa đầu. Ông già, à, ông thấy chưa, cổ máy của tôi sau ba đứa vẫn còn hoạt động quá tốt. Ông bác sĩ, ông bực quá, ông nói, ông nội ơi ông nội, cái cổ máy của ông em đi thay nhớt được rồi. Ông cụ hỏi, tại sao vậy? Thằng nhỏ nó đen thui hả cha nội? Dạ, xin cảm ơn quý vị và các bạn.